Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có câu chuyện cảm động như sau. Đã một năm kể từ khi Marie bị mù vì một chẩn đoán sai của bác sĩ, cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả những gì đủ để cô còn bám víu vào cuộc sống là vì Leo, bạn trai của cô. Leo là một sĩ quan quân đội. Anh ta rất yêu Marie, đã nhìn thấy cô ta tuyệt vọng đến mức nào, nên anh ta quyết định giúp Marie lấy lại sức mạnh và sự tự lập. Đầu tiên, anh tìm cho cô một công việc dành cho người khiếm thị. Nhưng làm sao cô có thể đến được nơi làm việc đây? Leo đề nghị đưa cô đến chỗ làm hàng ngày, dù hai người ở hai đầu thành phố. Tuy nhiên sau đó, Leo nhận ra rằng đó không phải là giải pháp. Marie sẽ phải tự mình đi xe buýt, tự đến chỗ làm, đó mới là cách đúng. Nhưng Marie rất nhạy cảm, cô ấy sẽ phản ứng như thế nào? Đúng như Leo nghĩ, Marie hết sức hốt hoảng khi nghe tới việc mình phải tự đi xe buýt. Cô ta phản ứng bằng giọng cay đắng. Em bị mù mà, làm sao em biết em sẽ đi đến đâu? Anh định bỏ rơi em phải không? Leo rất đau lòng khi nghe những lời nói đó, nhưng anh biết phải làm gì. Anh hứa sẽ cùng cô đi xe buýt mỗi sáng và mỗi chiều, bao lâu cũng được, cho đến bao giờ cô quen với việc đi xe buýt. Trong 2 tuần liền, Leo trong bộ đồng phục quân đội đã đi theo Marie đến nơi làm việc. Anh dạy cô làm sao để sử dụng các giác quan khác, nhất là thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm sao để quen với môi trường mới. Anh cũng giúp cô làm quen với những người lái xe buýt, nhờ họ để mắt đến cô, giữ cho cô một chỗ ngồi hàng ngày. Cuối cùng, Marie nói, cô có thể tự đi được. Sáng thứ hai, lần đầu tiên, họ đi theo 2 hướng khác nhau. Thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm. Mỗi ngày, Marie đều tự đi xe buýt đến chỗ làm và đón xe buýt đi về. Marie cảm thấy rất vui vì cô vẫn tự mình làm được mọi việc. Thứ hai của 5 tuần sau đó, Marie đón xe buýt đi làm như mọi khi. Khi cô đang đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe, bỗng anh lái xe nói, tôi thật ghen tị với cô đấy. Marie không biết có phải anh ta nói với mình hay không, nhưng nói cho cùng, có ai mà lại đi ghen với một cô gái mù đang đấu tranh để mà sống chứ? Vì thế cô hỏi, sao anh lại ghen với tôi được? Người bán vé xe đáp, vì cô được quan tâm bảo vệ. Cô quả là hạnh phúc. Marie ngạc nhiên hỏi lại, tôi được bảo vệ, anh nói thế tức là sao? Người đàn ông giải thích, suốt mấy ngày qua, sáng nào tôi cũng thấy một chàng trai mặc đồng phục quân đội lái xe theo, rồi đứng phía bên kia đường nhìn cô xuống xe. Anh ta nhìn theo cho đến khi cô qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm việc và vẫy tay chào cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là một người may mắn. Quý vị và các bạn thân mến, Marie quả là người may mắn vì cô không nhìn thấy Leo nhưng cô vẫn cảm thấy Leo ở bên cạnh. Cô là người may mắn vì cô đã nhận được một món quà mà cô không cần phải nhìn thấy tận mắt để tin. Đó là tình yêu của Leo luôn hiện hữu trong cuộc đời của cô. Trong thực tế, không phải lúc nào chúng ta cũng có cái may mắn là được người mình yêu quý luôn hiện diện hay kề cận kịp thời để chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Vì thế, cảm nhận được tình yêu của nhau hiện diện trong đời là một niềm hạnh phúc mà chỉ có những tình yêu đích thực và chân chính mới có thể mang lại. Chúa Giêsu đã yêu chúng ta với một khối tình sâu sắc và vĩ đại như thế. Ngài vẫn hiện diện khi chúng ta tự mình phải sống cô đơn. Ngài sẵn sàng lắng nghe, cho dù quanh ta không có lấy một ai để thổ lộ tâm tình. Đôi mắt Ngài vẫn luôn theo dõi trông chừng, cho dù ta một mình bước đi trên ven, trên đường đời lắm chông gai và bão tố. Trong suốt 40 năm sống tại thế gian, Chúa Giêsu luôn hiện diện với con người trong những lúc họ đau buồn và tuyệt vọng nhất. Ngài hiện diện để củng cố niềm tin và ban sức sống cho những người đang tuyệt vọng vì bệnh tật lâu năm. Ngài hiện diện để chữa vết thương lòng và thêm sức mạnh cho những người lầm lạc. Ngài hiện diện để hồi sinh và ban thần lực cho kẻ chết được sống lại. Ngài hiện diện để ban ánh sáng cho những người đang sống trong bóng đêm của ngoại cảnh, trong bóng đêm của đức tin và cả bóng đêm của tâm hồn. Ngài hiện diện làm bạn với hai tông đồ đang lê những bước chân mệt mỏi, cô đơn và thất vọng trên đường về Emmaus và ở lại với các ông khi trời đã ngả bóng chiều tà. Khi các tông đồ đang sống trong nỗi tuyệt vọng, sợ hãi, vì họ nghĩ rằng thầy của mình đã chết, Đức Kitô phục sinh lại đến để xua tan án mây đen đó bằng sự hiện diện của mình ở giữa các ông với lời chào, bình an cho các con. Khi về trời, Ngài vẫn âu yếm hứa rằng, này đây, Thầy sẽ ở lại cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Và với bí tích thánh thể, Ngài đã thực hiện lời hứa đó. Chúa Giêsu đã trở thành tấm bánh để luôn được hiện diện, gần gũi với con người. Ngài tự hiến mình để trở thành thịt máu của con người. Đây là sự kết hiệp sâu xa, một hình thức hiện diện trọn vẹn một cách tuyệt vời mà Thiên Chúa đã dành cho con người. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đang bước vào mùa vọng, mùa trông đợi, nhưng xin cho chúng con không chỉ chuẩn bị tâm hồn để đón chờ Chúa trong đêm hồng ân, mà hãy luôn dọn sẵn tâm hồn để đón trước Ngài hàng ngày, mỗi khi chúng con trước Thánh Thể ngự vào lòng. Vì Ngài luôn hiện diện liên lỉ trong đời sống của mỗi người chúng con qua bí tích Thánh Thể, xin cho chúng con đừng để Thánh Thể phải chờ đợi chúng con một cách mỏi mòn trong những ngôi nhà tạm. Vì chỉ khi thực sự sống kết hiệp mật thiết với Thánh Thể, chúng con mới dễ dàng cảm nhận được Chúa đến trong từng giây phút đời sống của mình, chứ không phải trong một mùa Giáng sinh mà thôi.
Trong bình yên, hạnh phúc an vui ngày đêm.